Nam Phương và Nguyên Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được bình danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô la. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston và anh Nguyên Hoàng.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và chào Nam Phương. Thời tiết tại Houston phải nói hôm nay là đẹp vô cùng, nắng ấm và nhiệt độ cao nhất là lên tới 78 độ. Tuy nhiên là vào buổi chiều tối thì có thể sẽ có những cái cơn mưa. Có lẽ là mưa xuân chăng, nhưng mà chúng ta thấy là một cuối tuần với thời tiết như vậy là rất là đẹp rồi. Không biết Dallas là sao ạ?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào giáo sư Khương Hữu Lộc, chào cô Quỳnh Lam và Nam Phương. Thưa cô, ở trên Dallas này thì có bão xuân chứ không phải mưa xuân thưa cô. Vâng, nhưng mà cũng sơ sơ chứ không có đến nỗi nhà cửa bay. Nhưng mà bây giờ thì đã tạnh. Thì không biết là trong cái những cái ngày cuối năm như thế này thì có lẽ là chúng ta nói đến chuyện kinh tế thì cũng là cái chủ đề hay phải không thưa quý vị?
Dạ vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Huy Hoàng, cô Nam Phương, kính chào quý đồng hương của vùng Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Dạ vâng, sau một cái mùa lễ Giáng sinh tấp nập với những cái quà cáp thì có lẽ gia đình nào thì cũng bận rộn để mà mua quà, thì không hiểu là với cái khuynh hướng mà ai cũng vui vẻ, ai cũng muốn có quà như vậy, thì không biết rằng cái mùa lễ Giáng sinh vừa qua đó thì cái vấn đề mua bán nó có được tốt đẹp hay không, và cái vấn đề này nó có ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán. Trước khi trả lời câu hỏi thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả biết sơ qua về thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa hai điều đó nó có liên hệ với nhau. Xin đề cập là mùa lễ hội rất là tốt, ngoài cái mức người ta tiên liệu, người ta mua sắm nhiều, và nó đã được thể hiện ở trong stock market của S&P 500 là lên 3.240 điểm, Dow Jones 30 lên rất rõ là ở cái mức là 28.645. Nhưng quý vị nhớ khi mà lên 28.000 là cái bằng kỷ lục mới rồi. Bây giờ từ từ nó lại gần đến cái mức 29.000, đang trên đường đến đó. Nasdaq lần đầu tiên trong lịch sử của Nasdaq là cái index của những công ty technology. Như quý vị biết là stock market trong 2 năm nay đó được lên mạnh và dẫn đầu là do những cái technology stock. Và những cái stock này nó thể hiện ở trong cái index của Nasdaq là 9.006, chưa bao giờ Nasdaq Index mà lên tới 9.006. Trong khi đó thì giá dầu thô lên đôi chút. Như quý vị nhớ là trong lúc trước đó, eo ột không có qua khỏi cái mức 60. Bây giờ là 61.72, có nghĩa là gần như là 62. Giá vàng là 1.512 điểm. Và trở lại cái câu hỏi về mùa lễ shopping thì mùa lễ hội chưa hoàn toàn qua, tại vì còn New Year và New Year Eve nữa. Nhưng mà những cái chỉ số cho thấy sau mùa Thanksgiving và Christmas, người ta mua sắm rất là nhiều. Amazon đã gia tăng mức bán là 4%. Và những tỷ lệ người ta mua sắm vẫn tiếp tục đi theo chiều hướng là mua online nhiều. Tuy nhiên, những cái tiệm brick and mortar, hay là tiệm mà có tường gạch ở trong mall hay là ở ngoài shopping mart hay là ngoài đường cũng vậy, tiệm nào bán cũng khá, gia tăng được khoảng 1.2%, ngay cả Macy's hay những công ty. Nhưng mà sáng chói hơn hết là Amazon và Target. Hai công ty này họ đã gia tăng cái mức bán ở online rất nhiều. Trong mùa này đó, cái mức online nó đã gia tăng khoảng 19% so với lại năm trước, và cái mức bán ở trong tiệm cũng vậy, gia tăng được 1.2%. Thành ra đại đa số là rất tốt vì người ta lạc quan vào nền kinh tế và họ cũng bắt đầu bớt lo về cái thương chiến với Trung Quốc và tiền lãi thấp, công ăn việc làm khá, người ta thất nghiệp ít. Thì khi stock market lên thì người ta tin tưởng vào cái nền kinh tế thì người ta tiêu xài nhiều hơn. Nó đã thể hiện trong mùa lễ hội này thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Xin giáo sư có thể cho biết được rằng là sự cạnh tranh của bán hàng online và các tiệm tại shopping center, tại mall không biết như thế nào thưa giáo sư?
Dân thưa, nó càng ngày nó càng khốc liệt hơn. Và hai cái công ty mà họ rõ ràng là winner, có nghĩa là thắng cuộc rất mạnh trong mùa lễ vừa qua đó, như đã trình bày đó, là Amazon. Amazon với cái chương trình delivery nhanh và ngay cả target người ta mua cũng rất nhiều. Họ không có nói Walmart nhiều. Walmart thì vẫn tốt nhưng mà không có nói nhiều. Nhưng mà nó vừa cạnh tranh. Tuy nhiên người ta vẫn đi vô mall và số mà hàng mua bán ở mall đó được gia tăng 1.2% thì nó rất là eo ọt, nhưng mà ít ra nó không giảm. Cái cạnh tranh giữa hai bên nó càng ngày càng nhiều, mà ở trong những cái tiệm mà brick and mortar là những tiệm mà có gạch tường mà mình có thể vô được đó, thì cái vấn đề khó khăn đó là những cái tiệm đó, đó ngay cả Best Buy cũng vậy, họ giữ những cái tiệm để người ta vô người ta coi, nhưng mà phần nhiều á là mình mua đồ ở đó và mình sẽ thấy giá cả online như thế nào rồi mình bảo là deliver vô tiệm thì họ cũng vẫn giữ giá như thế vậy thôi. Thành ra giá phải cạnh tranh với online, mà cái chi phí thì có tiệm có nhân viên thì nó tốt, nó tốn kém hơn. Tuy nhiên có những loại hàng hóa mình phải nhìn thấy rồi mình mới mua, mà đôi khi mình mua liền và đôi khi mình trở về mình lại mua qua Amazon.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Mua hàng hóa nhiều khi cũng như đi hỏi vợ phải không giáo sư? Phải mình nhìn tận mặt chứ không được cưới lầm. Vâng, tuần vừa rồi Nguyễn Hòa nhớ là giáo sư có bàn đến chuyện nói đến cái chuyện mà cái công ty Boeing đã tạm ngưng cái chuyện là sản xuất cái loại máy bay Boeing 737 Max. Thì sau đó thì Nguyễn Hòa đọc trên tin tức thì thấy là cái công ty này đã sa thải ông tổng giám đốc Muhlenberg. Thì không biết là hai cái chuyện này nó có liên quan với nhau hay không? Hay thực sự thì chuyện gì đã xảy ra thưa giáo sư?
Dạ vâng, thì ông tổng giám đốc này cũng khá mới, nhưng mà ông bị gọi là áp lực rất nhiều ở bởi ban quản trị. Vì trong cái thời gian mà ông lên làm tổng giám đốc đó, thì ông đã có những hứa hẹn mà nó không thực tế. Ông nói rằng Boeing 737 Max sẽ được bay vào cuối năm nay hay là đầu năm tới, chuyện nó không xảy ra. Và ông nói rằng những nhà gọi là regulator của FAA đang cảm thấy thoải mái và có thể sẽ cho phép bay lại, những chuyện này không xảy ra. Những máy bay Max 737, 737 Max 8 đó, rất là mắc. Một cái chiếc đó là bán là khoảng 120 mấy triệu đô la, mà cái chương trình gọi là development, có nghĩa là gọi là chế chiếc máy bay này trong vòng cả 5-6 năm trời nó tốn cả trên 2 tỷ đô la cho cái loại máy bay này, 2-3 tỷ đô la nếu mà cộng thêm máy vô nữa trong MHS engine. Vì hiện tại đó Boeing đó, đang cho nằm ổ đó và cộng thêm cái số máy bay mà họ người ta đã đặt mà chưa làm xong đó là tên 800 chiếc máy bay. Cái chương trình sản xuất Max này đó, mỗi một tháng là họ dự liệu là sản xuất 40 mấy chiếc mỗi một tháng. Tuy nhiên gần đây ông tổng giám đốc này ông nói rằng bây giờ ngừng trệ lại, không sản xuất nữa, là tại vì sản xuất mà cho nằm ổ như vậy cho nên ban quản trị họ nói rằng họ mệt mỏi, họ phải thay đổi đường lối chỉ đạo và quản lý của ông này, đưa một ông tổng giám đốc mới cả.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở qua những cái câu hỏi liên quan đến Việt Nam. Thì tuần trước giáo sư cũng đã nói sơ qua về vấn đề của cái nhóm Vingroup là của ông tỷ phú Vượng đó, thì ông cũng đã chi ra 2 tỷ Mỹ Kim để ông bán lẻ những cái ông bán đi những cái công ty bán lẻ để mà dành 2 tỷ Mỹ Kim để mà xuất khẩu xe hơi sang bên Hoa Kỳ. Thì thưa giáo sư, như vậy thì giáo sư có thể đánh giá thế nào về bước đi của Vingroup? Giáo sư có thể cho quý thính giả được biết là cái vấn đề Vingroup thì chúng ta cũng đã biết là ngoài cái vấn đề là bỏ tiền ra để mà xuất khẩu sang xe hơi sang Mỹ thì Vingroup còn có những cái mạng bất động sản rồi giáo dục về y tế, thì liệu nếu mà nhóm Vingroup mà họ bỏ hết cái vốn ra để mà tập trung phát triển vào xe hơi thì liệu như thế có được hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa chung quy là như thế này, là Vingroup là một cái tập đoàn lớn kinh khủng lắm, người tổng giám đốc mà gọi là sở hữu gần như hết cái nhóm này đó là ông Vượng. Ông này tài sản họ ước lượng là khoảng 10 tỷ đô la, có nghĩa gần như gấp đôi tài sản của Tổng thống Trump, kinh khủng. Một xứ nghèo mà có một người như vậy thì thật là kinh khủng, trong khi người dân rất là nghèo. Vingroup này như chị nói, họ có nhiều cái công ty trong đó, mà những cái công ty mà bất động sản như là Vinpearl hay là những cái resort ở Nha Trang, Đà Nẵng đều là cái nhóm này họ hôn. Và trong đó như chị nói đó là cái những cái market, supermarket, convenience store là Vinmart, Vinmart Plus á, lên bành trướng nhanh kinh khủng, nhưng mà mỗi năm vẫn lỗ 15%. Cái tương lai của Vinmart, Vinmart Plus nó rất là sáng chói, nhưng mà nó vẫn lỗ, chưa có đến lợi nhuận được, cho nên ông đã giao cho cái nhóm khác, Masan, để điều hành. Ông không bán đi, nhưng mà ông đổi stock, và như vậy thì ông sẽ gọi là tiết kiệm cái tiền mỗi tháng phải bỏ vô, để ông dồn cái tài sản cá nhân của ông 2 tỷ đô la để bành trướng kỹ nghệ xe hơi. Nếu quý vị theo dõi đó thì thấy ở showroom ở Paris đó, ở bên Pháp đó, họ có cái showroom đưa ra hai cái chiếc. Cái chiếc là Lux 2 chấm và Lux SA 2 chấm. Hai cái chiếc này á, nó đẹp vô cùng, nó là một cái design rất là tân kỳ, mà do Ý, cái sườn là do Ý, mà cái máy là của BMW. Nhưng mà chưa ai chạy thử, chưa ai biết như thế nào. Giá rất là mắc. Chiếc Lux 2 chấm là 65.000 đô la. Cái chiếc Lux SA đó là 85.000 đô la. Và họ cũng đã chế những cái loại xe rất là rẻ. Cái loại hatchback, có nghĩa là mở cửa ngoài sau đó, có 17.000 cho tiêu thụ ở địa phương và những quốc gia lân cận. Cái tham vọng của ông khi ông nói rằng ông sẽ bỏ ra 2 tỷ trong 2 năm tới đó, là ông muốn xâm nhập vào cái thị trường của Hoa Kỳ, là một cái thị trường béo mỡ và rất là gay go, mà ngay cả Honda, Toyota và ngay cả Hyundai đó, trong mấy thập niên qua phải gọi là nhiều khi cả 5-10 năm mới vô được. Cái mục tiêu của ông là xâm nhập thị trường Hoa Kỳ vào năm 2021, có nghĩa là 2 năm nữa, khoảng 1 năm rưỡi nữa thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nếu như mà 2 tỷ đô la đầu tư bán ban đầu thì có đủ để mà tấn công thị trường Mỹ không thưa giáo sư?
Đầu tư 2 tỷ đô la đó là không phải là con số nhỏ. Tôi không có đủ dự kiện cái tình trạng công ty này như thế nào, cái mức sản xuất như thế nào. Hai cái chiếc mà họ đưa showroom là cái hai chiếc đầu tiên. Thì những người review họ khen lắm, nhưng mà không ai chạy thử, chưa có ai thử cái crash test là vào Hoa Kỳ đó, là cái xe phải an toàn, có nghĩa là họ phải đụng xe vào cái bức tường và trong coi người máy trong đó bao nhiêu người chết, bao nhiêu tử vong, cái chuyện đó chưa thử. Nhưng mà máy của BMW và cái design rất là đẹp thì người ta cảm thấy rất là khen ngợi. Tuy nhiên họ rất có nhiều cái dè dặt. Xâm nhập thị trường của Hoa Kỳ không phải là dễ. Toyota đã gần như trên 7 năm sau khi ra đời cái chiếc Toyota đầu tiên đã phải bị kéo ra, và 7 năm sau mới vô trở lại và mở những cái hãng xe chế tạo tại Hoa Kỳ để cái phẩm nó lên. Hyundai cũng vậy, cũng 6-7 năm trời mới vô được. Họ và Trung Quốc 10 năm nay họ tuyên bố là họ muốn vô, mà họ vẫn chưa có một cái chiếc xe nào ở trên thị trường Hoa Kỳ, thành ra không phải là cái chuyện đơn giản thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nói đến cái chuyện mà xe hơi thì Nguyên Hoàng nhớ hồi xưa trước khi cưới vợ thì mẹ của Nguyên Hoàng cũng khuyên Nguyên Hoàng là con ơi đừng có chọn và xấu đẹp làm gì, miễn sao cô ấy về đảm đang nội trợ việc nhà là tốt thôi. Thì ra cái mua xe hơi Nguyên Hoàng cũng áp dụng như vậy, tức là miễn sao cái xe nó chạy, nó bền, ít tốn xăng, không có hư linh tinh, còn xấu đẹp thì sao không được, thì đó là cái quan điểm của Nguyên Hoàng về xe hơi. Nhưng mà nếu nhìn rộng ra cái thị trường của toàn nước Mỹ thì thị hiếu người Mỹ họ đối với vấn đề xe hơi thì nó như thế nào, và cái đặc điểm thị trường ô tô xe hơi ở Mỹ thì như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, mình đi ra ngoài đường thì mình khó biết cái khuynh hướng, nhưng mà những cái nghiên cứu cho thấy đó, cái gọi là cái taste và cái appetite, cái ý muốn của người tiêu thụ Hoa Kỳ vẫn là những chiếc xe rất là mạnh, máy mạnh, mà họ lại yêu chuộng cái xe gọi là pickup truck, họ yêu chuộng những chiếc xe như Silverado, SUV, những cái xe 6 máy mạnh hay là 8 máy, cái xe mạnh để chạy, tốn xăng bây giờ không thành vấn đề, lại xăng khá rẻ. Thì đó là cái chiều hướng. Đó cũng là một lý do mà tại sao Hyundai sau một thời gian thành công rất nhiều, bây giờ lại chậm lại, là tại vì họ vẫn tiếp tục tập trung vào cái xe sedan, có nghĩa là xe mà luxury, rồi 5 chỗ ngồi, 4 chỗ ngồi, chứ không phải là những cái xe SUV. Đó là cái chiều hướng. Chiều hướng của Hoa Kỳ đó là dĩ nhiên là cái xe, cái căn bản an toàn mà crash test là cái đó là bắt buộc rồi, cái những cái bộ gọi là lưu thông họ phải kiểm tra, phải vượt qua những cái đó, và những review đó rất quan trọng. Nhưng mà người dân Hoa Kỳ họ yêu thích những loại cái xe máy mạnh và những cái xe ấy, nhưng mà họ để ý khá nhiều về cái design, về cái đẹp. Đó là cái sự thành công của xe Toyota và Camry, họ xâm nhập thị trường mấy chục năm qua vì cái design có đẹp. Trong đó khi đó những hãng xe Hoa Kỳ không chú trọng, và sau này họ đã theo kịp rồi. Những cái xe GM và Ford này nọ, cái design nó khá, nhưng mà cái thời thập niên 70-80 đó là những xe Nhật họ rất đẹp, còn xe Hoa Kỳ lại không đẹp. Mặc dầu cái thời điểm đó xe Nhật nó không an toàn bằng xe Mỹ, nhưng mà người ta bỏ qua. Bây giờ cái mức độ an toàn của xe Nhật, xe Mỹ nó gần như nhau, nhưng mà cái vấn đề đây là cái xe phải phù hợp theo cái ý kiến của người tiêu thụ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Trước khi đặt câu hỏi kế tiếp thì phải khen Nguyên Hoàng một câu là biết nghe lời mẹ, có hiếu để mà chọn vợ. Bởi vì người ta có nói rằng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, phải không Nguyên Hoàng?
Vâng, thưa cô.
Vâng, bây giờ trở lại với những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề của cái nhóm Vingroup. Thì như giáo sư vừa mới nói rằng là những cái chiếc xe hơi mà xuất khẩu sang bên Hoa Kỳ đó, thì liệu rằng là người Hoa Kỳ, người Mỹ họ có dễ dàng chấp nhận một cái loại nhãn hiệu xe hơi mới toanh mà đến từ Việt Nam hay không, khi mà họ chưa từng biết gì về cái xe hơi này, thưa giáo sư?
Dạ vâng, cái hình ảnh của một chiếc xe hơi đó mà được chấp nhận ở thị trường Hoa Kỳ đó là phải đi được đi trước đó, là cái hình ảnh của một quốc gia tân tiến về công nghệ. Việt Nam hiện giờ là một cái quốc gia không có cái hình ảnh đó, rất là cái hình ảnh gần như mua đi bán lại. Trung Quốc là một cái xứ cũng vậy, cái hình ảnh là đồ rẻ, đồ vạt, đồ rất nhiều, nhưng mà đồ công nghệ cao thì không có. Cũng đó là một lý do mà tại sao 10 năm rồi Trung Quốc họ sản xuất cả mấy chục loại chiếc xe tốt lắm chứ không phải tệ đâu, nhưng mà thị trường Hoa Kỳ họ không chấp nhận, mà không có chiếc nào được chạy bên trên đường xá, mặc dù họ đầu tư cả tỷ tỷ đô la với cái hệ thống gọi là Research Development, nghiên cứu ở tại Hoa Kỳ, ngay cả những hệ thống nghiên cứu về bình ắc chưa, về bình battery và hệ thống ráp xe họ sẵn sàng. Nếu mà không có thương chiến giữa Mỹ và Hoa Kỳ đó thì có thể họ sẽ bắt đầu cho ra đời ở tại bên Hoa Kỳ, nhưng mà hiện tại đang chậm lại. Còn Việt Nam là một cái hình ảnh, là một cái xứ gọi là đang tiến triển nhưng mà lại buôn bán về du lịch nhưng mà công nghệ không cao. Bây giờ đưa ra một chiếc xe rầm rộ như vậy đó, mặc dù họ tuyên bố rất là rõ ràng đây là máy BMW design của Ý, và những cái bộ phận linh tinh cũng đại đa số là mua chỉ ráp lắp ở Việt Nam thôi, thì đưa ra cái đó thì nó đã phá được một phần là cái lo ngại. Tuy nhiên nếu mà cái giá cả mà 65.000, 85.000 thì tôi nghĩ là không ai mua chiếc xe đó trong cái thời điểm này. Là tại sao? Nếu một chiếc 85.000 đó thì mình có thể mua một chiếc Mercedes E-Class và fully loaded đầy đủ tất cả, hay là mua một chiếc Tesla, hay là mua một chiếc Lexus dư sức nữa. Còn 65.000 thì cũng vậy, có nhiều chiếc lắm. Đâu có ai dạy gì mua một cái chiếc mà không biết an toàn hay không. Cái hình ảnh đi một chiếc xe như vậy đó, một chiếc xe Việt Nam đó, không cho cái người chủ nhân nó có hình ảnh tự hào, à tôi là thành công. Đó là một cái vài cái hình ảnh mà một số người họ own xe luxury, là họ nói là tôi thành công, tôi lái chiếc xe BMW, một chiếc xe VinFast hay là một chiếc xe mà Lux, tên là Lux, cái tên nó rất là lạ lùng. Nó thành ra tôi nghĩ rằng cái còn nhiều điều phải xảy ra lắm thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là những cái bí quyết thành công của các hãng xe như xe Nhật, xe Đức, xe Hàn ở thị trường Mỹ là như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, mình nhìn lại vào cái quá trình của cái xe Toyota vào cái thời gian thập niên 70 đó. Khi mà Toyota mới ra đời, một chiếc xe nhỏ xíu đó, ra đời xong rồi chạy trên thành phố từ cái khoảng cách từ ví dụ như từ Dallas xuống Houston đó. Chạy người Hoa Kỳ họ chạy, họ đạp máy, họ áp máy rất là mạnh. Xe thì chạy ngon lành, máy tốt, nhưng mà đến từ Dallas xuống Houston xuống, nó máy nó nóng, nó overheat, tại vì nó không chịu đựng nổi cái đường xa lộ của Hoa Kỳ. Rồi xe mặc dù sau này vài năm sau họ cho những xe khác qua thì cái máy rất tốt, nhưng mà cái sườn lại không tốt, cái crash test rất là tệ. Đụng họ nói là bao nhiêu người trong xe là đều chết hết. Thành ra đó bị một cái tai tiếng. Rồi chưa kể đến á, xe mà chạy nhiều á, máy ngon lành lắm, không có hư gì hết á, nhưng mà cái sườn nó bắt đầu nó rung rinh và nó xét trước, rồi cái sườn nữa. Rồi gần cả chục năm Toyota phải chỉnh đốn thì mới thâm nhập thị trường, mà họ xin thâm nhập thị trường vào cái thời điểm rất là lý tưởng. Cái thời đó đó là ở bên Trung Đông đó, họ hoành hành về dầu hỏa. Hoa Kỳ đang bị cái thời 70-80 đó đang bị gọi là khủng hoảng về dầu hỏa, xăng cộ gia tăng rất nhanh, mà xe Hoa Kỳ thì những cái xe mắc và tốn xăng, cho nên Toyota xâm nhập vào thị trường một cách vũ bão trong cái thời gian lý tưởng đó. Ngược lại nói về Hyundai đó, thì Hyundai cũng vậy, họ ra đời lâu lắm, những cái chiếc kia không thành công lúc đầu, 5-7 năm sau họ trở lại, nhưng mà họ lại xâm nhập vào chiếm thị trường trong cái thời gian cũng lý tưởng. Đó là cái thời gian mà những người trẻ họ bắt đầu họ có công ăn việc làm, cái thế hệ mới đó, mà xe Hoa Kỳ thì nó khá mắc và những xe tốn xăng, họ lại đưa vào những chiếc xe mà cái bảo hành đó, cái warranty đó rất là táo bạo, 75.000 mai và 5 năm, nó gọi là hoàn toàn không có lo sợ gì hết, mà cái xe lại tốt, cho nên họ được yêu chuộng. Rồi họ bán rất nhiều qua Trung Quốc và những cái xe yêu chuộng, nhưng mà gần đây Hyundai lại bị chậm lại vì họ không tiếp tục đầu tư vào những chiếc xe SUV, những chiếc xe mạnh như mà tôi nói đó. Họ vẫn đi những chiếc xe sedan. Thành ra cái mức gọi là tiến triển về xe cộ của Hyundai ngừng chậm lại trong vòng 2 năm nay, rất là tệ hại trong 2 năm nay thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Sở dĩ Nguyên Hoàng hồi nãy ví hình ảnh hùng phụ nữ với chiếc xe, bởi vì Nguyên Hoàng thấy ở Mỹ này, những cái hình ảnh người ta quảng cáo xe hơi luôn luôn có những cái cô gái đẹp đứng bên cạnh. Thì nếu mà Vingroup muốn cạnh tranh ở Mỹ thì đương nhiên không chỉ đưa những cái cô chân dài chụp hình với bên chiếc xe thì chắc là không đủ. Thì họ phải cần làm gì khác nữa, thưa giáo sư?
Vingroup, cái quan trọng hơn hết đó là tôi nghĩ rằng cái gọi là cái ảo tưởng mà có thể xâm nhập thị trường Hoa Kỳ 2021, tôi nghĩ là đó chỉ là cái ảo tưởng thôi. Ông Thomas Edison có một cái câu rất là hay mà mình nên để ý. Tôi xin trích ra cái câu đó là "A vision without execution is a hallucination." Có là gì? Đó là một cái nhìn xa mà không có cái chương trình thực hiện hữu hiệu đó, thì chỉ là một cái ảo giác, một cái ảo tưởng, một cái mơ tưởng mà thôi. Đây, hiện tại đó là cái vision của ông Vượng, mà cái execution đó là thực hành đó, cái trình thực hành để xâm nhập thị trường Hoa Kỳ hiện tại chưa có những cái căn bản đó. Nó chỉ là một cái ảo giác thôi. Nhưng mà không có nghĩa rằng 10 năm sau, nếu mà cái tập đoàn này với cái tài chính mạnh họ tiếp tục, họ mạnh tướng cái xe hơi và cái chương trình marketing nữa, chứ không phải là chỉ là engineering không, và hãy đi theo sát cái chiều hướng của thị trường. Hyundai lúc đầu thành công không đi sát thị trường, bây giờ đang trên đường đi xuống ở thị trường Hoa Kỳ. Toyota và những cái công ty khác thì họ vẫn đi theo thị trường. Cái market share thị trường ở Hoa Kỳ nó đứng đầu hiện tại là General Motors, sau đó là Toyota, rồi sau đó là những công ty của Hoa Kỳ, và Hyundai đã chỉ chiếm có 7% thị trường, trong khi General Motors là chiếm 18% thị trường. Thành ra khi vào thị trường của Hoa Kỳ đó là mình phải đả phá những cái thị trường khác, những công ty khác, và VinGroup hiện tại chưa có cái hình ảnh mà để đả phá, để chiếm thị trường ở những công ty mà đang rất là mạnh là Ford, General Motors và Toyota. Và Hyundai mặc dầu chỉ có 8% nhưng mà họ vẫn còn có một cái phần thị trường nào đó.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc rằng là chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào kỳ tới. Và bây giờ chúng ta thì cũng đang ở cái thời điểm cuối năm, sắp sửa bước sang năm mới, năm dương lịch 2020. Xin được chúc tất cả quý thính giả, gia đình giáo sư Nguyên Hoàng, Nam Phương, một năm mới 2020 mọi điều đều được thành công tốt đẹp, từ sức khỏe, tài chính và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào kỳ tới, tức là vào đầu năm 2020. Xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, Happy New Year. Xin kính chúc quý vị một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, tài lộc và con cái thành đạt. Dạ, xin hẹn vào kỳ tới.
Dạ vâng, xin chào ạ.